các pháp là thấy được chân lý. Thành ra mình phải đi, mình là cái người mà muốn giác ngộ thì mình phải đi từ ngoài vào trong. Đức Phật là từ bên trong giác ngộ ra cái sự thực, rồi Đức Phật mới thấy được các pháp, rồi Đức Phật mới thấy ra các loài. Mình thì mình chỉ thấy mình là một con người, mình chưa có thấy các cái thành phần mà nó thành con người mình là pháp. Thành ra mình phải từ cái tôi của mình đi về pháp. Mình thấy tôi này là gì, nó chỉ là ngũ uẩn thôi, nó chỉ là năm pháp thôi. Rồi từ năm pháp đó mình mới bảo vậy sắc thân, sắc này, vậy sắc nó là gì? Thể tính của sắc nó là gì? Đầu tiên mình bảo là thể tính của cái tôi ấy, nó là sắc pháp. Rồi sau đó mình mới hỏi là thể tính của sắc pháp nó là gì? Nó có thực có hay nó là không? Nó có thực sự là ngã hay là nó không phải là ngã? Nó có thực sự có hay là nó không có? Thì như vậy là Đức Phật dạy cho người ta đi đến cái chỗ giác ngộ bằng cách như vậy. Còn nếu bây giờ mà mình mà chỉ mang cái bàn tay của mình ra rồi mình thí nghiệm theo lối khoa học á, không bao giờ mình giác ngộ được hết. Dù mình có thấy rõ cái bàn tay mình nó gồm những cái gì, máu xương tủy nó như thế nào đi chăng nữa, mình cũng không giác ngộ được. Mà mình muốn giác ngộ á thì mình phải thấy nó là sắc pháp. Chứ mình có thấy nó là một cái bàn tay của tôi, mình thấy trong cái sắc pháp này nó không có tôi, nhưng mà nó có thật hay không, nó có là tôi hay không, phải biết như vậy thì nó mới đi đến chỗ giác ngộ. Nếu mà nó là tôi thì tại sao nó lại tên là tay, tại sao lại gọi nó là tay? Nếu mà nó là tôi thì nếu bây giờ cái người nào nhìn vào bàn tay mình mà chửi cái bàn tay thì mình có thấy đụng đến cái tôi không? Thế là người nào ta kêu vào bàn tay khốn nạn, tay khác, tôi khác. Nếu mà là bàn tay á, nếu mà mình bảo bàn tay là tôi á, thì một người ta sẽ bảo là sao anh không chịu mặc quần áo? Tại vì cái tay mình nó không có gì hết á. Thành ra không, cái tôi của mình nó khác, cái tay mình nó khác. Thành ra mình muốn giác ngộ á, thì mình phải đi theo con đường đó, chứ không có theo cái lối khoa học được. Tại vì cái lối khoa học nó luôn luôn nó có tôi trong đó. Còn giác ngộ phải hết cái tôi, mà phải thấy cái tôi nó là cái gì cái hãng, rồi cái đó nó có tôi hay không. Cũng như đầu tiên mình muốn biết cái chánh điện thì mình phải biết đâu cái chánh, mình phải định cái vị trí chánh điện. Chánh điện nó ở chỗ nào? Mình ở đây, chánh điện đây. Tức là mình lấy mấy cái tường, mấy cái trần nền đó để mình xác định cái vị trí của chánh điện. Rồi sau đó mình mới hỏi vậy ở nơi cái tường này nó có chánh điện hay không? Vì vậy trước tiên là mình phải xác định cái tôi nó ở đâu. Tôi mình bảo tôi nó ở đây này, mình chỉ vào cái thân mình. Rồi lúc bây giờ mình mới tìm cái thân này tôi ở chỗ nào, thân này nó có phải là tôi hay không. Lúc đó mình mới tìm như vậy, rồi nó mới đi đến chỗ giác ngộ được. Thì trong Hoa Nghiêm phân ra là tất cả không ra ngoài khỏi các pháp, cho nên các pháp làm bản thể của tất cả. Thì các pháp như vậy á, kêu là pháp giới. Pháp giới phân ra sự pháp giới, lý pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới. Và cái thứ tư á, là chỉ riêng có Hoa Nghiêm có, là sự sự vô ngại pháp giới. Sự là gì, lý là gì? Đó là cái chỗ mà chính của kinh Hoa Nghiêm ấy đó. Sự thì nói cho dễ hiểu thôi, mình có đi sâu quá. Thì sự tức là nhiều, mà lý thì chỉ có một. Ví dụ bây giờ mình nói nhà, cái danh từ nhà. Cái danh từ, mỗi danh từ nó phải chỉ cho một cái sự gì đó. Thì cái nhà đó mà nó trên phương diện sự thì nó rất nhiều. Mình đi suốt con đường này nó cả trăm cái nhà. Mà bây giờ nó muốn thành bao nhiêu cũng được hết á, trên phương diện sự á. Nhưng mà dù nó nhiều đến mấy đi chăng nữa, nó cũng chỉ có một danh từ là nhà. Mà trên cái ý nghĩa, nó chỉ có là một thôi. Nhà nào thì cũng chỉ cùng một nghĩa như vậy thôi. Thành ra trên phương diện ý nghĩa như vậy là lý. Thì lý, thì nhà nó chỉ một nghĩa thôi. Dù nó nhiều mấy nhiều, không thể nào nói nó thành hai ba nghĩa được. Ví dụ nhà là nơi để ở, nhưng mình lấy một cái lý như vậy thôi thì nhà nào cũng vậy, nhà cao, nhà thấp, nhà sang, nhà giàu, nhà gì thì cũng vậy thôi. Nó cũng cùng một nghĩa như vậy. Thành ra cái lý nó là ở cái chỗ như vậy, mà sự thì nó là ở cái hình tướng nó hiện ra, nó có rất nhiều. Thì pháp giới, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp đó, mà trên phương diện sự đó, thì kêu là sự pháp giới. Tức là vũ trụ nó thành lập ra, rồi nhà cửa, rồi con người, rồi đủ thứ hết đó, nó lập ra rất nhiều, nó kêu sự pháp giới. Lý pháp giới, cái lý nó không nằm ngoài sự, cái lý nó không nằm ngoài các pháp. Con người có nghĩa là gì chẳng hạn, như vậy thì nói con người có nghĩa gì, cái ý nghĩa đó nó không ra ngoài cái thân của mình. Con người, ví dụ mà con người biết nói năng, biết đi lại, biết cử động, biết suy nghĩ, suy nghĩ nó không ra ngoài tâm pháp, nói năng nó không ra ngoài cái lưỡi mình, cử động đi lại nó không ra ngoài cái thân của mình. Thành ra trong các pháp đó, nó có sự và có lý. Các pháp nó phân ra như vậy. Cái mặt mà nó hiện hiện ra thành hình tướng nó rất nhiều, nó là sự. Và cái nguyên tắc mà hoạt động của nó như thế này thế nọ là lý. Mà mình nhớ một điều, cái lý nó không ra ngoài. Lý nó không phải là cái gì riêng, riêng biệt ngoài sự. Thành ra như vậy, cái pháp giới nó bao gồm cả sự và lý. Thành ra nó đến cái thứ ba là sự lý vô ngại. Trong các pháp đó, trong một con, cái con người nó có cái nguyên tắc của con người, cái đó thuộc về lý. Con người phải sống như thế nào, phải ra làm sao, cái ý nghĩa con người như thế nào ấy, nó thuộc về lý. Và cái sự đó là thân và tâm đó. Thì mình muốn thấy lý ở đâu, mình phải nhìn theo cái sự. Mình thấy con người không có đi bằng đầu. Thành ra mình nhìn thấy một con người ấy, thì mình phải nhìn thấy nó đi bằng hai chân. Tức là trên mình nhìn trên cái thân của nó, và nó hoạt động đúng cái nguyên lý của nó, thì mình kêu đó là con người. Và cái nguyên lý đó nó nằm ở ngay nơi cái thân này. Thành ra chính như vậy, trong cái pháp mà kêu là cái thân này, tức là cái sắc pháp, nó có cả sự và lý. Mà cái sự lý như vậy nó không có tách rời khỏi nhau. Đừng có nghĩ là nó khác nhau. Kêu là sự lý vô ngại pháp giới. Bây giờ thí dụ mình làm ác, ác nó là một cái nguyên lý. Cái nguyên lý đó nó sẽ chuyển các cái sắc pháp, tức là cái thân của mình ấy, thành thân của một con vật. Cái nguyên tắc của nghiệp, của ác, của này nọ, nó có thể từ nơi con người, nó nằm nơi con người. Con người làm một việc ác, con người chuyển cái thân thành thân con vật. Cái nguyên lý đó nó đi theo, nó không đứng ngoài, mà nó luôn luôn nó đi theo các pháp. Và các cái pháp như vậy ấy, là nó có đủ mọi nguyên lý ở trong nó. Ở nơi thân một con người này nọ, mình cũng có các cái nguyên lý của con vật. Cho nên mình có thể chuyển thân thành thân vật được. Chứ giờ lấy nó từ đâu? Đấy, mình nói như vậy. Thành ra vì vậy ấy, cho nên trong một cái, trong cái bản thể của sắc pháp chẳng hạn như vậy, là nó có đủ hết. Và lại mình nhìn con vật, nó cũng là sắc pháp. Địa ngục cũng là sắc pháp, ngạ quỷ cũng là sắc pháp, cõi trời cũng sắc pháp, cho đến Phật cũng là sắc pháp. Thì trong một cái sắc pháp, và mỗi theo mỗi một cái nguyên lý, thí dụ hành theo cái lý của thiện, hành theo ý nghĩa của thiện, theo cái lý đó thì sẽ thành cõi trời, sẽ thành Phật, sẽ thành những người tốt. Hành theo cái nguyên lý của ác, nó sẽ thành địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhưng mà nó không ra ngoài sắc pháp. Thành ra trong một cái sắc pháp, trên mặt sự nó rất nhiều. Nhưng mà trong mỗi một cái sự đó, nó đều có đủ cái lý. Đủ mọi cái lý của Phật, của Bồ Tát, của Thanh Văn, của cõi trời, của cõi người, của đủ hết á. Thành ra lý sự nó vô ngại. Thì lý sự vô ngại như vậy là khi mà mình học hỏi á, thì đó nó, tức là mình vẫn để suy nghĩ, để suy nghĩ cho nó ra cái ý nghĩa của Hoa Nghiêm thôi. Nhưng mà khi mà đến lúc mà mình tin rồi, mà khi mình chứng á, thì nó thành ra sự vô ngại. Khi mà mình chứng ngộ rồi á, thì nó thành sự vô ngại pháp giới. Tức là lúc bây giờ mình, bởi vì sự với lý nó không có phân ra, thành ra không cần phải nói danh từ lý với sự nữa. Và lúc bây giờ bất cứ một sự nào nó cũng gồm đủ hết các cái lý của nó. Tức là trong một thân của một con vật là nó có cái nguyên lý của giác ngộ của Đức Phật, nó có cái nguyên lý của Niết Bàn, của A-la-hán, nó có cái nguyên lý mà độ sinh của Bồ Tát, và nó có nguyên lý mà ngũ nghịch này nọ của địa ngục. Trong thân của một con người, trong cái sắc thân của mình cũng như vậy, nó cũng có đủ mọi nguyên lý như vậy. Và các nguyên lý đó nó không ra ngoài các cái sự. Thành ra đến khi mà chứng ngộ rồi thì Đức Phật có thể nhìn thấy ở trong thân của Đức Phật, địa ngục đang hoạt động, mười phương chư Phật đang hoạt động. Không phải là theo lý nữa, mà thấy nó đúng như vậy. Đó là sự sự vô ngại. Mình có thể nói là trong cái bàn vuông nó có biển lớn, mà không phải theo lý luận, mà nó có thực sự. Mà chỉ có sự chứng ngộ của Đức Phật mới nhìn ra. Mà trước tiên mà muốn chứng ngộ như vậy á, thì nó phải đi từ lý sự vô, sự pháp giới á, lý pháp giới đến lý sự vô ngại pháp giới. Rồi nó phải hành tất cả những cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á. Nó phải theo con đường đó mới chứng được cái chân lý này. Mà không những trong cái bàn thôi, mà bây giờ trong một cái mảy bụi cũng thôi á, nghĩa là trong một cái sự, cái bụi nó là một cái sự như vậy á, cái sự đó với lại cái mõ này nó không có chướng ngại gì nhau hết. Cái mõ nó nằm ở trong cái bụi đó, cái bụi nó nằm ở trong cái mõ này. Hai cái nó không có trở ngại nhau, nó không có to nhỏ, không có gì, không có lấy nữa cái to nhỏ, cái cứng hay cái mềm hay cái gì mà nói nó trở ngại nhau hết. Tất cả mọi sự nó thông suốt với nhau hết. Thành ra Đức Phật không cần phải đi đến đâu hết. Đức Phật ngồi yên một chỗ, tất cả mọi thế giới nó hoạt động ngay trong cái lỗ chân lông của Đức Phật. Trong cái nhỏ nó có cái to, trong cái to vĩ đại nó có cái nhỏ, trong cái vô lượng vô biên nó chỉ là một thôi. Trong cái một nó có vô lượng vô biên, và trong vô lượng vô biên nó chỉ là một. Nó thâu nhiếp lẫn nhau như vậy mà nó nghĩa là cái thế giới này, đó là chân lý của Hoa Nghiêm. Thế giới này nó không thể tưởng tượng được. Lúc mà nhìn ra như vậy thì cái đó kêu là sự sự vô ngại pháp giới. Thì chỉ riêng kinh Hoa Nghiêm mới có nói về cái giáo lý đó. Còn mấy kinh đại thừa khác cũng nói về sự pháp giới, nói về lý pháp giới và nói về lý sự vô ngại pháp giới. Nhưng mà riêng Hoa Nghiêm mới có thôi. Thì như vậy mới kêu là viên giáo được. Thì bây giờ kinh Di Đà này có cái phần nào thuộc về viên giáo không? Kinh Di Đà không phải là kinh Hoa Nghiêm, tức là không phải toàn thể kinh A Di Đà là thuộc về viên giáo của Hoa Nghiêm. Nhưng kinh Di Đà đấy có một phần thuộc về viên giáo. Bởi vì kinh Hoa Nghiêm thì hoàn toàn là viên giáo, còn kinh Di Đà đây chỉ có ít phần thuộc về viên giáo. Đối với phần ít ấy xin sơ lược kể nói ra có 10 nghĩa. Thì Ngài Vân Thê giờ nói, Ngài Vân Thê tìm ra 10 nghĩa để cho thấy là kinh A Di Đà cũng là thuộc về viên giáo nhưng mà không hoàn toàn. Kinh Hoa Nghiêm nói này, cả trong khí giới, khí giới đây tức là cái thế giới vô tình á, tức là cái thiên nhiên mà mình sống trong đó, từ một mảy bụi, một mảy lông đến một vật hữu hình vô hình đều diễn nói pháp âm màu nhiệm, màu diệu. Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Làm sao mà trong cái mảy bụi, một cái mảy lông nhỏ xíu như vậy mà lại nói pháp? Thứ nhất là làm sao mà nó chứa được cái gì? Điều thứ hai là nó đâu có thuộc về âm thanh. Nhưng mà theo những giáo lý mà viên giáo đây là tất cả nó không có trở ngại nhau hết. Tức là trong nước có lửa, trong lửa có nước, trong âm thanh có hình sắc, trong hình sắc có âm thanh, không có gì nó trở ngại cái gì hết. Thì Hoa Nghiêm nói vậy, Kinh Di Đà thì nói sao? Kinh Di Đà chỉ có ít phần, Kinh Di Đà thì nói rằng nước, chim, cây, rừng đều rao nói pháp ngũ căn ngũ lực, thất giác chi bát thánh đạo. Nói về các pháp môn của Phật như vậy. Thì trong Kinh A Di Đà có nói như vậy. Tức là Kinh A Di Đà Ngài nói là tại sao đến nước cũng nói pháp được, tại sao chim cũng nói pháp, cây rừng gì cũng nói pháp, cho đến gió thổi cũng nói pháp. Thì như vậy, cái đó là thuộc về viên giáo. Tại vì viên giáo là vô ngại mà. Kinh Hoa Nghiêm nói, đây mình có nói mình có hiểu thêm vấn đề này. Thí dụ bây giờ mình thử thí dụ là có một con trùng rất nhỏ ha, mà nó bò trên tay tôi, nó thấy từng cái lỗ chân lông tôi là một cái hang sâu vậy, nó thấy lớn như vậy á. Thì trong lúc đó mà tôi ngồi đây thí dụ tôi nói về kinh A Di Đà, thì khi tôi nói như vậy á, là toàn thể cái thân tôn tâm của tôi á, nó đều góp vào cái phần nói pháp hết á. Nhưng mà cái con trùng ở đây á, thì nó thấy cái lỗ chân lông, nó không có cái gì nói pháp trong đó hết á, không có liên hệ gì đến cái vấn đề nói pháp hết á. Thành ra chính cái vấn đề đó là một cái thí dụ, nó chưa có được hoàn hảo lắm, nhưng mà mình tạm lấy để mình nhận định thôi. Thì chính vì vậy mình muốn hiểu Hoa Nghiêm á, ngoài cái vấn đề sự vô ngại với lý vô ngại này nọ ra, mình muốn hiểu Hoa Nghiêm mình phải hiểu vấn đề pháp thân Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni này thực sự theo như Hoa Nghiêm nó là Tỳ Lô Giá Na Phật, là pháp thân Phật. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải hiểu vấn đề pháp thân. Pháp thân tức là khi mà một vị Phật mà chứng ngộ ra thì thấy là tất cả mọi cái gì mà nó có nó đều là pháp, mà nó đều chính là mình hết. Lúc đó Phật chuyển cái tâm từ một cái tâm mà khi chưa giác ngộ chỉ thấy cái tôi nó nằm ở trong cái thân này thôi, nó nằm ở nơi các pháp này thôi. Lúc đó cái tâm nó chuyển sang, nó có thể nói là toàn thể vũ trụ này là cái chỗ mà trụ của tâm của Phật. Từ hư không cho đến bất cứ một mảy bụi này nào, nó đều là chỗ trụ của Phật hết, của tâm Phật hết. Và tất cả những cái đó nó đều là, vì nó là cái chỗ y cứ của tâm Phật, nên đều là thân của Phật hết á. Cho nên một khi mà Đức Phật từ cái trí huệ đó, nhờ có cái trí huệ đó mà cái tâm nó mới chuyển ra như vậy được. Từ cái trí huệ đó mà Đức Phật mới nói pháp ra, thì là toàn thể các cái pháp đó, nó đều nói pháp hết á. Thì mình phải hiểu cái vấn đề của pháp thân. Mà từ cái pháp thân như vậy rồi á, thì căn cơ của chúng sinh mình á, không sao mình có thể giao tiếp được với lại cái pháp thân Phật. Mình là một phần trong pháp thân Phật, nhưng mà mình không hề thấy điều đó. Thế cho nên Đức Phật mới trở lại, Đức Phật Thích Ca đó, mới trở lại với cái thân mà ứng. Cái thân của Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng hiện với chúng sinh ở cõi Ta Bà này mà sinh ra thôi. Đấy, chúng sinh cõi Ta Bà này á, nó có, muốn có thân á, thì phải có cha có mẹ. Mà thực ra pháp thân Phật thì không cần cha mẹ, pháp thân Phật luôn luôn có. Cho nên Đức Phật phải theo cái căn cơ, tức là cái nghiệp của chúng sinh ở cõi Ta Bà này, tức là phải lấy một cái thân như vậy. Thì cái thân của Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân Phật. Thì ứng thân ra như vậy là để có thể cho mình gặp gỡ, mình giao tiếp, mình cảm thông. Nhưng mà trong khi ứng ra như vậy thì cái thân đó của Thích Ca Mâu Ni Phật nó vẫn thuộc về pháp thân. Và cái tâm thức mà nó trụ ở trong cái thân đó, cái tâm thức đó nó là tâm thức của pháp thân, nó là tâm thức giác ngộ. Nó trụ trong thân đó và đồng thời nó trụ nơi tất cả. Thành ra Phật có thần thông được. Và do đó cho nên pháp thân, ứng thân nó có thể là một, không phải là hai. Do đó mà để cho hiểu thì mình vẫn phân ra. Thì chính như vậy mà mình mới biết rằng là loài nào hay bất cứ một pháp nào này nọ, Đức Phật đều có thể dùng thần thông, tức là dùng cái trí huệ pháp thân để mà hiện ra cái tiếng nói pháp ở nơi cái loài đó, dù là vật vô tình đi chăng nữa. Đấy, đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai này, trở lại với lại 10 cái nghĩa Ngài Vân Thê thì mình xong nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, Kinh Hoa Nghiêm có nói là trong một mảy vi trần, vi là nhỏ, trần là bụi, trong cái bụi nhỏ thì đủ cả 10 phương pháp giới huy hoàng vô tận. Thì trong kinh A Di Đà thì như kinh Đại Bổn có nói trong một cây bảo thọ thấy 10 phương cõi Phật như là mình nhìn cái hình ảnh trong gương. Ở trên cõi Cực Lạc Mình nhìn một cái lá cây như vậy, mình thấy hết tất cả 10 phương Phật rõ ràng vô cùng, nhưng mà tận mắt mình thấy, thì đó là thuộc về viên giáo của Hoa Nghiêm. Bởi vì Hoa Nghiêm nói là trong một cái bụi nhỏ ấy thôi, tất cả cõi Phật nó đều hiện ở trong đó, rõ ràng rõ rệt. Còn nói thêm là chúng sinh của mình ở trong một cái bụi nhỏ như vậy, với lại địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì nó trộn lẫn nhau vậy ấy, mà không có người nào thấy chật hẹp, mà không có người nào thấy là cái thế giới của mình nó bị thâu hẹp lại hết. Đó là nó như vậy. Cái viên giáo của Hoa Nghiêm như thế. Rồi cái nghĩa thứ ba, cái điểm thứ ba, kinh Hoa Nghiêm có nói là chẳng hề cử động mà ra khỏi chốn tịch diệt đạo tràng, tức là không hề đi nhích ra khỏi cái chỗ đạo tràng mà Đức Phật thành Phật đó, mà đi khắp pháp giới, nên mới nói là thể tướng vẫn yên lặng như xưa, vốn không có một động đậy một chút gì, mà các pháp giới nhiều như số vô lượng, mình đều đi khắp tất cả. Khi Đức Phật thành chính giác như vậy, ngài không có, người ta nói là trong kinh Hoa Nghiêm nói là ngài không có hề động cái thân đi khỏi cái chỗ ngồi, nhưng mà ngài đến khắp tất cả 10 phương. Đó là kinh Hoa Nghiêm nói. Thì trong kinh Di Đà Đại Bổn, ở đây khi nói kinh Di Đà ở chỗ này ấy, là gồm cả hai kinh, là kinh A Di Đà mình tụng với lại kinh Di Đà mà Đại Bổn, là kinh nói về 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà vẫn thường ở tại Tây Phương Tịnh Độ, mà đồng thời cũng ở khắp cả các cõi trong 10 phương, tức là đó thuộc về viên giáo của Hoa Nghiêm. Số 4, kinh Hoa Nghiêm có nói lời ví dụ rằng cây thuốc chúa, nếu ai mà thấy cây ấy thì mắt được thanh tịnh, cho đến tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn của mình không căn nào mà chẳng thanh tịnh. Chúng sinh thấy Phật cũng y như vậy, do thấy được Đức Phật viên giác, nghe pháp phổ môn, nhờ thần lực 6 căn mới được thanh tịnh như vậy. Thì nếu mà mình thấy được Phật viên giác, tức là Phật của Hoa Nghiêm á, Tỳ Lô Giá Na, mình nghe được pháp phổ môn, phổ là khắp hết, môn là cửa. Pháp phổ môn là một cái pháp này mà nó có thể vào tất cả mọi pháp khác, kêu là phổ môn. Mình nói phổ môn phẩm là Ngài Quan Âm á, Ngài Quan Âm tu cái quán âm thanh đó mà nó đi khắp tất cả, mà nó thể hiện tất cả mọi cái thần lực, cũng như là cái sự giác ngộ của Ngài trở nên viên mãn là nhờ cái tu quán âm ấy. Cái âm thanh nó viên mãn hơn hết. Thì trong kinh Di Đà có nói là Đức Phật A Di Đà ngồi nơi cây bảo thụ ở đạo tràng, với cái báo ấy kẻ thấy người nghe 6 căn đều được thanh tịnh. Giờ đến cái điểm thứ 5 cho thấy kinh A Di Đà cũng là thuộc về tiên giáo. Kinh Hoa Nghiêm nói chúng sinh trong 8 nạn đều siêu lên bậc thập địa. Thì trước khi mà thành Phật thì trải qua 10 địa của Bồ Tát, 10 tầng bậc như vậy, cho nên kêu là thập địa. Thì chúng sinh ở trong 8 nạn, tức là 8 cái nạn này làm cho mình không nghe được Phật Pháp và không phát triển được Phật Pháp, thì nó có những cái khổ. Mình kể theo khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, lại đuôi điếc câm ngọng. Đó là những cái khổ cho nên không có thấy Phật nghe Pháp được. Và một cái nữa là trước Phật và sau Phật, sinh ra trước Phật và sau Phật. Còn mấy cái là do sướng cho nên không có được nghe Pháp, là Bắc Cô Lô Châu với lại ở trường Thọ Thiên. Hai cái đó là do sướng quá. Một cái Bắc Cô Lô Châu là sướng có khổ, không có khổ cho nên không có phát tâm, không phát tâm mà không có muốn thật tu đạo nữa, sống sung sướng quá. Còn trường Thọ Thiên thì sống hoài, kéo dài, tuy rằng nói theo đạo Phật cái sống hoài đó phải có lúc hết, nhưng mà nói theo cái thời gian của mình thì là họ là sống hoài. Cái trường Thọ Thiên như vậy, tức là tu theo một phái ngoại đạo thì sinh về trường Thọ Thiên đó. Và cái thứ 8 là cái này thì nó thuộc về một cái, cũng là một cái tài của mình mà thành họa đó, tức là nói giỏi quá, thế trí biện thông. Thế trí là cái trí của thế gian, biện thông là cái gì cũng lầu thông hết. Bây giờ con bò mà mình nói thành con chó mình nói cũng được. Con chó nói thành con bò mình nói cũng được, không ai cãi lại mình hết á. Phải mà mình nói thành sai nó cũng xong, mà sai mình nói thành phải nó cũng xong. Cái người như vậy á là một cái nạn. Cái người như vậy á sẽ khó mà hiểu được Phật pháp, mà nghe được Phật pháp á. Đó là tám nạn. Thì Kinh Hoa Nghiêm nói là khi mà đã vào đến viên giáo ấy, thì chúng sinh tám nạn gì cũng siêu bậc thập địa hết á. Kinh Di Đà thì có nói các chúng sinh ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hễ có niệm Phật đều được vãng sinh. Tức là cũng nói là cái tác dụng, cái năng lực tác dụng của Phật đó, với của giáo pháp này nó mạnh như vậy. Rồi cái thứ sáu nữa, cái điểm thứ sáu là Kinh Hoa Nghiêm có nói một tức tất cả, nên Đức Như Lai có thể chỉ bằng một thân thôi, nhưng Ngài có thể hiện ra nhiều đầu bằng cái số bụi nhỏ ở trong nhiều cõi Phật. Cõi Phật nó nhiều bằng số bất khả thuyết. Tức là bây giờ cái số cõi Phật nó nhiều đến mức độ mình không thể nói được. Mà trong một cái cõi Phật đó nó có biết bao nhiêu là cái bụi trần. Thì tất cả các cái bụi trần ở trong cái số cõi Phật mình nhiều đến mức không thể nói được đó, Đức Phật có thể hiện ra những cái nhiều cái đầu bằng như thế. Rồi trong mỗi một cái đầu nó hiện ra vô số lưỡi, trong mỗi một lưỡi thốt ra vô số cái âm thanh, rồi nói lên các văn tự, các câu nghĩa, biến khắp hết tất cả vũ trụ này, pháp giới này. Còn Kinh Di Đà, đó là nói trong Kinh Hoa Nghiêm, nói là cái lý một tức tất cả. Kinh Di Đà, như trong Kinh Đại Bổn có nói, nước Cực Lạc kia có vô lượng hoa báu, trong mỗi đó hoa phóng ra 36 ức na do tha trăm ngàn ánh sáng quang minh. Trong mỗi quang minh hiện ra 36 ức na do tha trăm ngàn thân Phật, khắp vì mười phương chúng sinh để thuyết tất cả pháp. Đó là điểm thứ 6. Tức là hiện ra rất nhiều, từ một mà hiện ra rất nhiều. Mỗi một đóa hoa mà hiện ra rất nhiều vậy, Phật như vậy. Điểm thứ 7 là Kinh Hoa Nghiêm có nói, Đức Lô Sa Na, Đức Thích Ca, tức là Lô Sa Na Phật và Thích Ca Phật đều hiện ra hai tướng là Thắng Ứng Thân và Liệt Ứng Thân. Thì ở đây trong Quán Kinh có nói Đức Phật A Di Đà hiện thân cao lớn bằng số 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tuần, mà lại thấy thân Liệt Ứng bằng một trượng sáu thước trên ao Bát Công Đức Thủy. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Lô Sa Na Phật, tức là báo thân Phật. Tại vì cái pháp thân nó ngoài cái lý để mà mình diễn bày á, thành ra phần nhiều khi lấy cái báo thân Phật, Lô Sa Na Phật là coi như đại diện của pháp thân Phật. Pháp thân là tỷ lô giá na đó, mà thực ra hai cái tên Lô Sa Na với tỷ lô giá na này nó cũng cùng một nghĩa như nhau, nhưng mà thông thường ấy, Hoa Nghiêm mới phân ra làm ba thân. Nhưng mà bởi vì pháp thân không thể diễn tả được. Pháp thân bao trùm hết cả sự sự vật vật. Cho nên phải lấy một cái thân Phật nó tương ưng với lại các hữu tình nhìn thấy biết nói năng để mà nói chuyện với nhau được. Thì cái thân mà thân tương ưng nhất mà cao nhất là báo thân, có tên là Lô Sa Na. Thành ra Phật Thích Ca như vậy có ba thân. Bản thể của Ngài là pháp thân. Rồi cái thân mà nó từ cái pháp thân mà nó tương ưng với pháp thân nhất, nó thể hiện ra cái thân mà lộng lẫy, mà huy hoàng, mà to lớn này nọ, nhưng mà nó vẫn có thể cho chúng sinh nhìn thấy rõ là một thân được. Đó là Lô Sa Na Phật. Rồi mới ứng theo cái cõi Ta Bà này nó mà hiện ra cái thân mà mình cứ nghe lịch sử nói là sinh ra đời rồi đi bảy bước cái này nọ lớn lên xuất gia thành đạo, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai thân đó nhiều khi hiện ra lẫn nhau, nhiều khi cái thân của Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra cái thân Lô Sa Na, nhiều khi cái thân Lô Sa Na hiện ra thân Thích Ca Mâu Ni Phật, hai thân nó